This is KBDT, Highland Park, Texas.
Em xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sinh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú mình nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu khoảng 3:15. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực về di trú, nhập tịch, bảo lãnh người thân, đầu tư định cư Mỹ EB-5, tai nạn xe cộ tàu bè, gây ra thương tích cá nhân thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào chị và chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ, công việc của luật sư thế nào rồi luật sư? Có bận biểu lắm không luật sư?
Hôm nay mới ở trên Dallas chạy về Houston đang làm việc ở bên văn phòng ở dưới khu đường Bel Air. Cũng rất là bận rộn những việc nha.
Vâng, cảm ơn luật sư. Không biết mình có ngoài cái visa bulletin ra mình còn có những cái thông tin gì mới mà luật sư cần cập nhật đến quý khán giả không ạ?
Dạ vâng, bên di trú thì nói chung là vẫn là bình thường, không có gì thay đổi, không có luật gì mới ảnh hưởng. Tuy nhiên thì cái thông tin mà cái hồ sơ mà Tổng thống Biden đã ra cái lệnh gần, không biết là Dũng Nghiêm có nhớ là cái tài cỡ 3 tháng,
yeah.
Thông báo là những người vô Mỹ bất hợp pháp trên 10 năm nay có vợ chồng quốc tịch Mỹ, thì bây giờ là nó ra cái sự hướng dẫn thì là quý vị nào có đủ điều kiện thì có thể nộp đơn để xin ở lại để lấy thẻ xanh. Tuy nhiên thì theo kinh nghiệm của Michael thì những hồ sơ đó rất là hiếm, ở bên văn phòng nói chung là không có. Những hồ sơ là tại vì người Việt Nam thông thường qua Mỹ là thường thường là có visa, hiếm lắm mới có người đi qua từ đi lộ bộ từ Canada hoặc là Mexico nha.
Yeah. Cái hồ sơ đó thì hiển nhiên là người ta nói ở trên 10 năm là phải trước cái ngày 17 tháng 6 hay sao á, nhưng mà sau ngày 17 tháng 6 là đương nhiên chắc chắn là không được rồi đúng không luật sư? Nếu mà
nó có nhiều điều kiện lắm. Ngoài cái đó ra phải ở Mỹ trên 10 năm, giống như Dũng Nghiêm nói là cái trong cái thời điểm tháng 6 2024 mà là phải có luôn vợ chồng có quốc tịch Mỹ. Ok, nghĩa là không được quyền cưới sau ngày đó. Phải có sẵn rồi, có chồng, có vợ, mà không những chồng có vợ, phải cái người đó phải có quốc tịch Mỹ nữa. Thì mới đủ điều kiện. Ngoài cái đó là nó có thêm những cái điều kiện linh tinh nhỏ nữa mà phải đủ hết điều kiện. Thì lúc đó mình mới được quyền xin ở lại Mỹ, không cần ra nước ngoài. Rồi quay vô lại để xin cái thủ tục để chuyển diện lấy được thẻ xanh. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị bắt đầu theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch. Nếu quý vị có những câu hỏi với luật sư Michael Cao thì xin mời quý vị gọi vào ngay bây giờ 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, có một vị thính giả hỏi câu hỏi rằng trước đây thì vị thính giả này ở Việt Nam và đang độc thân, ly dị cũng lâu rồi và cũng đã du lịch nhiều lần rồi. Nhưng mà lần du lịch gần đây thì tình cờ qua Mỹ thì gặp lại người bạn trai cũ, và người bạn trai cũ này cũng đang độc thân và hai người có ý định đến với nhau, thì hỏi luật sư rằng đang diện du lịch mà muốn kết hôn tại Mỹ thì có đủ điều kiện không và có gì phạm pháp không thưa luật sư?
Dạ vâng, văn phòng của Michael gặp cái tình trạng này rất là nhiều. Nhiều người giống như Dũng Nghiêm nói, cái chuyện này qua Mỹ đi, đang có mặt ở Mỹ cái quen lại người cũ, quen lại xong rồi tỏ ra tình yêu này kia, hai người muốn cưới nhau và lãnh nhau. Chuyện đó rất là bình thường. Cái câu hỏi là cái người ở Mỹ có đủ điều kiện để đứng vào lãnh không? Và điều kiện đầu tiên đó là quốc tịch Mỹ thì là dễ rồi, đúng không? Nếu mà là thẻ xanh thì là nó hơi rắc rối chút xíu, là tại vì thẻ xanh và lãnh cho vợ không phải là ưu tiên cao nhất. Nó là FIA, nó mất một thời gian thì visa nó mới tới. Nói chung là nó bị chậm lại, nhưng cũng có thể làm được. Cái người mà đi du lịch có thể là chuyển diện để cho tới khi nào mà có số visa thì lúc đó chuyển diện cũng được. Nó có nhiều cách lắm Dũng Nghiêm. Nói chung là cái câu trả lời là được, chứ không phải là không được.
Nhưng mà nếu mà người có visa du lịch này mà bị ở quá hạn, ở kiểu mà quá cái thời hạn của visa thì có được không luật sư?
Thì nó có một lần nữa, nó có nhiều cách giải quyết lắm nha. Ví dụ đi, cái chị này qua Mỹ xong rồi 6 tháng cái không để ý, cái lỡ rồi ở quá hạn luôn, xong rồi 2 năm rưỡi rồi, nói chung là vợ ở đây quá hạn bất hợp pháp trên 2 năm rồi, đúng không? Cái cuối cùng mới gặp lại người quen, người yêu, xong rồi cưới. Nhưng mà rất tiếc là cái anh đó trong cái thời điểm cưới là thẻ xanh, thì bây giờ đâu có bảo lãnh được rồi. Một khi đã ở bất hợp pháp rồi, một người thẻ xanh, vợ thẻ xanh bảo lãnh cho chồng không cứu được. Nhưng Michael sẽ tư vấn là nếu vậy thì từ từ đi, để bao giờ đủ điều kiện vô tịch thì cái anh chàng thẻ xanh đó anh mới nộp đơn đi thi quốc tịch, thì vừa vô được quốc tịch thì lúc đó mới nộp hồ sơ. Là tại vì quốc tịch cứu được những người ở đây bất hợp pháp, miễn sao là người ta vô Mỹ hợp pháp, nghĩa là vô hải quan có visa, có kiểm tra, có nó gọi là inspected thì là ok thôi, vẫn cứu được, nắm bắt thời gian thôi.
Vâng, cảm ơn luật sư. Khi mà có thẻ xanh bảo lãnh cho con hoặc là vợ chồng á, thì khi có quốc tịch rồi có bắt buộc bổ sung bằng quốc tịch và báo cho sở? Cái câu hỏi này nhiều người cũng hỏi nhiều lần mà không, mà nhiều thính giả cũng hỏi đi hỏi lại, luật sư cũng thông cảm nha, tại vì có lẽ nhiều vị thính giả nhiều vị thính giả họ không có để ý, họ không nghe những chương trình trước á. Thì khi có thẻ xanh bảo lãnh cho con hoặc là vợ chồng và có quốc tịch thì có bắt buộc phải bổ sung bằng quốc tịch và báo cho sở di trú, hay là tự động sở di trú biết mình có quốc tịch và chuyển diện cho mình?
Xin lỗi, Dũng Nghiêm nói đi, Dũng Nghiêm nói xong đi rồi.
Dạ, sau đó thì nếu mà muốn xin giữ cái diện nào mà nhanh hơn á, thì thì phải làm sao ạ?
Một lần nữa nha, Michael khuyên, sở di trú có thể nó không biết lúc đầu. Ok, nhưng khi mà mình đã vô quốc tịch, thì là trên luật pháp, mình nên báo, không những nên báo mà nên bắt buộc phải báo. Đừng có nghĩ là, mẹ thẻ xanh giờ vô quốc tịch rồi, mà nếu không báo người ta thì nó diệt ra được thẻ xanh, nó lại hơn là quốc tịch FIB thì ví dụ cái đừng là tại vì trước sau gì thằng sở di trú bên trung tâm visa nó cũng biết là mình vô quốc tịch, thà là mình làm sao đúng hết luật pháp, đừng có nói dối gì hết, nói thẳng là tôi mới vô quốc tịch thì bây giờ là cái diện đó đổi FIB thành F1 ví dụ đi, đại khái gì đó. Hoặc là từ FIA chuyển thành ưu tiên luôn, và tại vì bé nó dưới 21, vân vân. Báo xong rồi, nếu mà bị thiệt thòi, nếu mà hồ sơ nó chậm lại, mình vẫn có một cái sự lựa chọn, mình có yêu cầu trung tâm visa duyệt theo FIB, vân vân. Nhưng trên luật pháp là khi vô quốc tịch, là một cái ngày vô quốc tịch, tuy là mình không báo nha, là cái diện nó vẫn đổi, automatic nó tự động nó đổi. Thì trước sau gì bên di trú, bên trung tâm visa nó cũng biết, thà là khi vô quốc tịch, mình gửi thẳng cái bằng quốc tịch vô rồi làm việc với người ta vẫn thông cảm, người ta vẫn cho mình, không có mất một cái quyền lợi gì hết nha.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch. Nếu quý vị có những câu hỏi với luật sư Michael Cao thì quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Có một câu hỏi này cũng hơi khá dài. Luật sư Dũng Nghiêm cũng xin phép đọc cho luật sư nghe là tôi đi du lịch. Đi du lịch cùng mẹ năm tôi 17 tuổi và tôi gặp một người có quốc tịch Mỹ và có tình cảm với nhau. Sau đó thì trở lại Việt Nam và một năm sau thì cái người bạn trai này về Việt Nam thăm và hai người cùng trở lại Mỹ. Và cái người con gái này ở lại khoảng một năm rưỡi và kết hôn luôn. Bây giờ đã có quốc tịch Mỹ và bảo lãnh ngược lại cha mẹ, nhưng mà khi cha mẹ đi làm phỏng vấn ở lãnh sự quán tại Sài Gòn thì bị nói là giống như buôn lậu người ấy, tức là Alin Su Martin gì đó, Dũng Nghiêm không
hiểu
và không có chấp nhận. Hỏi luật sư là tại sao, và thứ hai là có cách nào để cứu xét hồ sơ này không, thưa luật sư?
Cái vấn đề này nó khá rất rối nha. Cái vấn đề này là mẹ dẫn đứa bé qua Mỹ đôi khi chính phủ Mỹ sẽ kêu là mẹ đang buông mấy đứa bé. Yes, nó nghe nó không có đúng. Yes, nó nghe kiểu sao sai sai vậy, sao chính phủ Mỹ làm chuyện gì phi lý quá vậy. Nhưng thực tế nó là vậy, đôi khi mình bị dính là tại vì một người, nhất là mấy cái người, ví dụ đó, Michael cho ví dụ thôi nha. Nhiều người người ta dẫn mấy đứa cháu, mấy đứa này kia ở bên mẹ đi bộ qua. Không phải không nhất thiết người Việt Nam nha, người mẹ, người này người kia. Thì là đôi khi người ta bị dướng là người ta sẽ nói là cái kiểu mà buông mấy trẻ con, buông bé qua. Thì cái trong cái trường hợp này thì mẹ Việt Nam dẫn bé nhỏ qua Mỹ 17 tuổi. Xong rồi đại khái là chính phủ Mỹ người ta đổ thừa là buông. Cái câu hỏi là có gỡ được không? Thông thường là có thể là gỡ được. Mình phải làm cái waiver, cái xin miễn bị phạt. Nó khá rắc rối đó. Nhưng mà hy vọng là cuối cùng gỡ được. Miễn sao là chính phủ Mỹ đồng ý cái cách giải thích cái waiver, cái miễn bị phạt.
Nhưng mà từ chối rồi mà vẫn có thể xin
có thể vẫn có thể là cứu được, là tại vì mình xin miễn bị phạt, miễn từ chối là tại vì trong một cái trường hợp gì đặc biệt đó, cái waiver đó thì là thôi bỏ qua, đừng phạt nữa, là tại vì trong gia đình quá cực khổ, khó khăn này kia vân vân, khó xếp vân vân.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. Dũng Nhi xin mời vị khán giả mới gọi vô. Hello.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ, xin mời chú ạ.
Tôi ở Gia Lành, tôi tên Tài.
Dạ, chào chú Tài.
Cho tôi hỏi về cái hôn nhân gia đình đó.
Dạ.
Thí dụ như là bây giờ hai vợ chồng ly hôn, có với nhau bốn người con, thì cái tài sản mà từ hồi nào giờ hai vợ chồng thiết lập như vậy thì nếu mà ra tòa ly hôn là sẽ chia như thế nào ạ?
Nếu mà thỏa thuận nhau được thì là ăn thua thỏa thuận nhau thôi. Không nhất thiết là 50-50, 60-40, 90-10, miễn sao là hai người lớn đồng ý với nhau. Nếu mà tranh chấp thì là tòa án của gia đình sẽ giải quyết. Không biết là tại mấy đứa nhỏ có hưởng gì, hai vợ chồng là tài sản của hai vợ chồng thôi.
Nếu như vậy thì có hai vợ chồng chỉ là tranh chấp với nhau thì tòa sẽ xử như vậy thôi hả? Chứ mấy đứa bé thì không có dính líu gì hết.
Wow, mấy đứa bé thì là nó mấy đứa bé có vấn đề của đứa bé, nhưng mà vấn đề đứa bé nhiều khi nó còn rắc rối hơn là tài sản nữa anh. Là tại vì ai nuôi đứa bé, ai trợ cấp, ai trả tiền child support, ai dẫn nó đi học, mua bảo hiểm sức khỏe, vân vân vân. Cái đó mới rối á, nếu mà là tranh chấp.
Còn nếu về cái phần người lớn thì cái tài sản chung đó sẽ chia làm hai nếu không thỏa thuận được hả?
Thông thường nó là cỡ gần 50-50 anh ơi. Thông thường nếu mà tranh chấp với nhau cuối cùng nó chỉ có bấy nhiêu à. Hay lắm là 60-40. Nó không có tranh lệch nhiều đâu anh ơi.
Rồi, cảm ơn luật sư. Cảm ơn
anh.
Cảm ơn chú Tài nhé. Thưa luật sư, thì cũng có một câu hỏi khác rằng trước đây chồng và hai con, trước đây ở Việt Nam tôi ly hôn và chồng và hai con sau đó đi dịp Mỹ theo diện 2B năm 2022. Bây giờ anh lại không tái hôn với tôi và đã cưới người khác. Này cũng hơi lộn xộn ha. Và phải đợi và tôi phải đợi con có quốc tịch để bảo lãnh tôi, nhưng con chưa có đi làm tại vì nó còn nhỏ và chỉ làm part time nên không đủ income để bảo trợ tài chính. Hỏi luật sư bây giờ phải làm sao?
Nhưng mà nếu mà con mà quốc tịch mà đủ 21 tuổi rồi thì cái vấn đề già bảo lãnh cho mẹ thì đơn giản thôi, đúng không?
Nhưng mà không có đủ income tại vì không đi
hiểu,
làm.
Hiểu nghĩa là cái vấn đề là cái bảo trợ tài chính, đúng không?
Thì
cái chuyện đó người Việt Nam mình giải quyết dễ mà, quen cô chú gì anh chị em bạn bè đã ai mà đủ thu nhập đứng ra đồng bà chợ thôi.
Thì vị thính gia này có hỏi thêm câu nữa là nếu tôi cho cháu tiền để cháu đứng tên mua nhà ở Mỹ vì cháu trên 18 tuổi rồi thì tài sản này có giúp ích được gì cho cái hồ sơ bảo lãnh?
Mình có thể sử dụng tài sản để đứng ra để làm bảo trợ tài chính, mỗi một năm 50.000 đô tài sản là bao nhiêu đó mình phải định giá. Nói chung là cái hồ sơ tài sản nó rất là rắc rối. Mà cô khuyên đó là tốt nhất là trong gia đình, bạn bè, anh chị em ở bên Mỹ có ai mà đủ thu nhập đứng ở đồng bảo trợ là đơn giản nhất, dễ nhất. Chỉ có mấy cái đơn thuế là chứng minh đủ thu nhập và đủ điều kiện để đứng ra bảo lãnh và đồng bảo trợ. À, cái vấn đề, cái câu hỏi đó là trên 18 nha, 18 là không có đủ tuổi để bảo lãnh cho mẹ nha. Và trên 21 và có quốc tịch Mỹ với được quyền bảo lãnh cho mẹ, định cư.
Dạ, yeah. Rồi cảm ơn luật sư. Tôi đang sống tại Úc, được người Anh là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh theo diện F4, tức là đang ở Úc chứ không phải đang ở Việt Nam. Bảo lãnh diện F4, ngày ưu tiên là 16 tháng 9 năm 2011 và được chấp thuận vào 22 tháng 5 năm 2024 và được thông báo nộp I-485 tại Mỹ hoặc là tại lãnh sự quán Mỹ ở Úc. Họ hỏi luật sư là thông báo đó là nộp ở Mỹ hay tại lãnh sự Mỹ ở Úc, cái này Dũng cũng chưa hiểu lắm.
Ăn thua là cái người đó đang ở đâu?
Đang ở Úc.
Ví dụ như là cái chị đó đang ở Úc, thì là mình sẽ qua hệ thống trung tâm visa để tiếp tục chờ đợi qua bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, rồi cuối cùng sẽ về lãnh sự của Úc ở đâu đó, ở thủ đô hay một thành phố nào đó ở bên Úc mà có lãnh sự của Mỹ. 2011 chưa tới nha anh chị em, bây giờ nó mới tháng 8 hay là 7. Thì nói chung là còn thêm bao nhiêu năm nữa, 4-5 năm nữa thì tới. Cái vấn đề là bây giờ mới được chấp thuận thì là coi như là tốt, thì nghe không đúng là tháng 5 2024 thì là được chấp thuận. Thì là sau khi chấp thuận thì thường thường là sở y sẽ báo là hồ sơ này sẽ chuyển vào trung tâm visa, sẽ bắt đầu là chắc mấy năm nữa là bắt đầu là đi 6 bước rồi đóng phí visa này kia vân vân. Thì một khi xong thì nó sẽ chuyển qua Úc để cái nơi mà mình sống, thì hy vọng là gần đó có một cái lãnh sự của Mỹ thì nó sẽ hẹn phỏng vấn ở bên đó thôi, đủ điều kiện là được đi định cư của Mỹ.
Cái I-7 hỏi rằng cái I-797 có hiệu lực bao lâu để mà xin thẻ xanh và chờ bao lâu mới được nhận thẻ xanh?
Ok, nè. Đơn I-797 nó chỉ là một cái hóa đơn thôi, không biết là hóa đơn của đơn nào, đúng không? Hóa đơn của I-130, 485, nó là sử dụng cái đơn I-797 hết. I-797 nghĩa là chỉ là một là cái hóa đơn mà sở y chú gửi về thôi. Ăn thua là trong cái nội dung của cái đơn đó nó gửi là cái đơn nào để mình nhận được thẻ xanh theo diện nào. Nếu mà nó không đơn I-797 thì nó không rõ ràng mấy, giống như vậy.
Và hỏi nữa là trong khi chờ thẻ xanh tôi có được trở về Úc nếu có việc cần hay không?
Ok, so nếu mà đoán không đúng là người ta đang có mặt ở Mỹ để hy vọng để trình diện ở Mỹ, đúng không?
Mình
nộp cái đơn I-485 căn cứ theo cái đơn I-130 đó mới được chấp thuận. Ví dụ, right? So cái câu hỏi là bây giờ trình diện được chưa? Dường như bây giờ là không trình diện được nha, tại vì visa chưa tới. Chưa chuyển diện được, mà mình làm sai hồ sơ chuyển diện sớm nó có nhiều vấn đề lắm á. Còn cái vấn đề ở Úc qua Mỹ, nếu mà có quốc tịch Úc thì là thường thường là qua chương trình nó gọi là visa waiver, không cần miễn, nói chung là miễn thị thực, không cần visa để qua Mỹ, mà là qua Mỹ đi đi về về, điện cái đơn ESTA rồi qua Mỹ được 90 ngày rồi đi đi về về, cái chuyện đó thì một người quốc tịch Mỹ qua Úc thì nói chung cũng khá đơn giản.
Có hỏi thêm câu này nữa là tôi nên xin cái ESTA để đi du lịch Mỹ và nộp cái I-485 bên Mỹ hay là lãnh sự quán ở Úc nữa? Có thêm câu hỏi này nữa thưa luật sư.
Michael khuyên là cái vấn đề này có thể là nên kiếm một người luật sư chuyên về di trú đi. ESTA là cũng giống như là cái đơn mình điền, giống như Việt Nam mình đơn cái đơn điền đơn DS-160 để xin visa du lịch qua Mỹ, thì là nếu mà một người quốc tịch Úc thì chỉ cần lên mạng điền cái đơn ESTA. Nhưng mà đơn ESTA thông thường điền là có visa liền, có được quyền qua Mỹ đi liền, là tại vì nước Úc với nước Mỹ nó có một cái sự bàn giao với nhau. Quốc tịch Úc và nước quốc tịch Mỹ thì đi đi về về nó không có khó. Ở bên Việt Nam điện cái đơn DS-160 phải đi phỏng vấn, rồi 50-50 lãnh sự nhiều khi từ chối không cho đi du lịch vân vân, nhưng mà thường thường ESTA là sẽ được là qua Mỹ đi du lịch.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch, số điện thoại là 214-341-5943. Thưa luật sư, cái hồ sơ F4 trước đây thì không có muốn đi, nên khi được yêu cầu làm 6 bước thì không có thực hiện, tại không đóng tiền luôn. Hỏi bây giờ lại muốn tiếp tục thì nếu mà chưa đáo hạn thì có thể tiếp tục không, mà hồ sơ có bị hủy không? Mà nếu đã đáo hạn rồi thì sao?
F4 là đợi 17-18 năm tới nơi mà bỏ không cần. Tội nghiệp. Ok, rồi câu trả lời là bao lâu rồi? Nó đã qua rồi. ví dụ như là qua lâu rồi, 2, 3, 4 năm rồi, nhiều khi gỡ không nổi. Tại vì thông thường trung tâm visa sẽ nói là bây giờ visa đã tới, người ta sẽ báo thêm một lần cuối nữa là nếu mà muốn làm thủ tục xin visa định cư thì phải làm, nếu không nữa thì qua một năm người ta sẽ từ chối. Qua một năm người ta gửi thêm một cái email nữa nói là cái hồ sơ này đã bị từ chối, không phải là cái từ, không phải là từ chối mà nó là terminated, nghĩa là chấm dứt. Cái câu hỏi là qua một năm báo chấm dứt mình còn mở lại được không? Vẫn có thể mở lại được nếu mà cái thời gian nó không quá lâu quá, ví dụ như 3 tháng, 6 tháng sau cái mình nói yêu cầu mở lại được, vẫn có thể là trung tâm visa thông cảm mà mở được, không bắt buộc, nhưng người ta có thể mở lại, reopen lại cái mở hồ sơ nếu mà mình có yêu cầu. Nhưng qua một năm người ta đã chấm dứt hồ sơ, đã terminate, mà thêm một thời gian lâu nữa, 2-3 năm sau mà mình xin mở lại là hết cơ hội. Mà cô khuyên là phải, nếu mà có đổi ý làm liền đi.
Mà giờ cái đó là nếu mà đáo hạn rồi, còn nếu mà chưa đáo hạn thì nó cũng dễ dàng hơn nữa, đúng không?
Không sao, nếu mà cái thời điểm một năm mà chưa hết, mà nó chưa báo là terminate, nghĩa là chấm dứt hồ sơ, thì vẫn có cơ hội. Vẫn có cơ hội.
Vâng. Thưa luật sư, tôi làm đơn bảo lãnh cho vợ sau khi đơn bảo lãnh được sở di trú chấp sau khi đơn bảo lãnh được sở giao di trú chấp thuận, và sau khi lãnh sự quán Hoa Kỳ phỏng vấn thì hồ sơ của vợ tôi bị từ chối và bị trả về cho sở di trú. Hỏi rằng tôi có nên bỏ hồ sơ cũ và làm lại hồ sơ bảo lãnh mới không?
Mình có thể nếu mình muốn, hoặc là mình kháng cáo hồ sơ cũ, khiếu nại hồ sơ cũ, hoặc là mở hồ sơ mới. Nhưng mà bác cô khuyên đó là mở hồ sơ mới hoặc là khiếu nại hoặc là kháng cáo thì nó cũng vẫn vậy à. Là tại vì cái lý do người ta từ chối hồ sơ là một trong những lý do rất là quan trọng, là trong đầu người ta nghĩ hồ sơ này là giả. Ok, so nếu mà mình có bằng chứng rất là chắc, có con chung, có này kia, hoặc là đi về Việt Nam thêm 3 chuyến nữa, rồi đi Úc, đi Thái Lan, đi này đi kia, rồi bằng chứng đầy đủ rồi này kia, thì quả may mở hồ sơ lại thì có thể có cơ hội nha.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, còn vài phút cuối chương trình thì có một cái có rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề bảo hiểm xe, tại vì bảo hiểm xe bây giờ nó mắc quá. Nhiều người họ nói bây giờ họ mắc quá, họ dĩ nhiên không nên là không mua bảo hiểm rồi, tại lỡ xảy ra chuyện gì thì nó cũng mệt. Bình thường hơn thì không sao, mà xui xẻo nhìn mà cũng rất là mệt mỏi nếu mà mình không có được bảo hiểm bồi thường. Thì hỏi luật sư rằng nếu mà nghèo quá không đủ tiền mua hiểm thì luật sư khuyên là nên mua như thế nào?
Thứ nhất là luật pháp yêu cầu là bắt buộc phải có bảo hiểm, okay, phải mua tối thiểu là liability, đúng không? Cái câu hỏi giờ tôi nghèo quá hết rồi, đóng tiền nhà xong mà nó không còn đồng xu nữa, giờ tôi có cái xe mà không có bảo hiểm, tôi chạy luôn thì bây giờ sao? Well, bất đắc dĩ lắm bị bắt thì nó phạt không có bảo hiểm thì giờ phải đóng tiền phạt thôi. Nó cạn được không? Cũng cái câu hỏi nó lấy lại bằng lái xe không, cái câu trả lời là thông thường là không, nó sẽ phạt mình không có bảo hiểm, với cái hy vọng là mình đã đóng cái phí phạt, đóng xong thì mình thấy tiếc quá mình mua bảo hiểm, nhưng mà cuối cùng vẫn không có bảo hiểm thì giờ sao? Thật sự giờ bất đắc dĩ lắm thì lái xe không có bảo hiểm, không có bảo hiểm thôi, thì luật pháp thì nó yêu cầu phải có, không có nó phạt, nó phạt thì trả phí rồi lại lái xe không có bảo hiểm tiếp thì bất đắc dĩ lắm thì phạt tiếp thôi. Giờ cũng đâu biết nói sao, đâu những nghiêm, đúng không?
Thưa luật sư, có vị thính giả gọi vô. Dạ chương trình xin chào.
Hello.
Dạ chào.
Làm ơn chào luật sư, làm ơn luật sư cho xin cái số phone mà ở Đà Lạt á.
Dạ vâng,
chào trước đó tham quan.
Lát cuối chương trình sẽ đọc cô. Dạ, cô còn câu hỏi nào khác? Cô còn câu hỏi nào khác không ạ?
Dạ không, vậy chỉ xin cái số phone để đi tới có chút chuyện để hỏi nữa.
Dạ rồi, cô cố gắng giữ làn sóng, lát nữa Dũng Nghiêm sẽ đọc cho cô nha.
Ok, cảm ơn.
Dạ xin chào. Thưa luật sư, thì hồi nãy luật sư có nói rằng mà nếu mà nghèo quá thì không mua bảo hiểm mà sẽ chịu phạt, nhưng mà nếu mà bất đắc dĩ phải dùng đến cái cách đó thì nếu mà sau này có tiền thì mua lại bảo hiểm đàng hoàng thì lúc đó cái tiền phạt mà hồi nãy luật sư nó có làm cho tăng bảo hiểm sau này không?
Wow, cái đó tăng hay không thì Michael xin lỗi, Michael không biết nha, nhưng mà tuy nhiên mà mỗi lần bị phạt á thì nó sẽ nằm ở trong record, mà thông thường bảo hiểm thì nó sẽ căn cứ theo trong record là có bị phạt hay không. Cái câu hỏi là khi mà bị phạt không có bảo hiểm, nó phải là moving violation không, nó phải là traffic không? Thông thường là không, nhưng mà cái vấn đề mà ảnh hưởng tới cái phí cái giá bảo hiểm không thì Michael xin lỗi, Michael không biết cái cách bảo hiểm người ta tính cái phí bao nhiêu. Nhưng mà giống như nói đúng, gần đây cái bảo hiểm nó lên rất là cao. Dạ.
Nhất là những gia phụ huynh mà có con nhỏ mà mới bắt đầu biết lái xe đó, luật sư, trên 16 tuổi đó, từ 16 đến 21 tuổi, trời, tiền bảo hiểm kinh khủng luôn. Mà có nhiều người cũng hỏi Dung Nghiêm là hỏi luật sư có cách nào mà để mà mua một cách rẻ nhất không? Tại vì đương nhiên với lứa tuổi đó thì lúc nào tiền bảo hiểm cũng cao hơn rồi, thì luật sư có cái cách nào để chia sẻ đến quý khán giả rằng mình mua với số tiền vừa phải để mà có thể...
Chính xác là Michael biết là mấy người mà không biết là chương trình có, nhưng mà mấy người mà chuyên mua bán bảo hiểm thì người ta sẽ có rất nhiều ý kiến hơn. Tuy nhiên thì theo cái kinh nghiệm cá nhân riêng thì đôi khi mấy đứa bé nếu mà dọn đi một địa chỉ khác, mà đăng ký địa chỉ khác mà mua cái xe mà chỉ có liability không á, thì là khi tách riêng ra với ba má thì là ba má nhẹ tội hơn nhiều. Còn mấy đứa bé mà nó dính vô trong nhất là mấy thằng trai, mấy đứa boy đó, thì là nó sẽ làm cái bảo hiểm lên cao rất là nhiều. Phụ nữ, mấy đứa con gái thì thường thường nó nhẹ tội hơn chút xíu. Nhưng mà Michael cũng nói chung là này không có liên quan tới luật pháp, mà là kinh nghiệm của cá nhân riêng thôi, thì Michael thấy như vậy. Mà cái vấn đề là bảo hiểm giá nó rất là cao.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý thính giả, chương trình Di Chú Nhập Tịch xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự hướng dẫn, giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp và hồ sơ của quý vị, thì quý vị có thể gọi số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình. Xin chúc luật sư có một ngày còn lại được vui vẻ và nhiều sức khỏe, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm nha. Dạ vâng Michael, rất là cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình Chủ nhật tịch. Michael xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Rất là cảm ơn quý vị và xin chào Dũng Nghiêm, chào quý vị nha.
Dạ, xin chào luật sư.